Thành ra từ cái tính không á, nó sang cái có mà là một cái thân, một cái tâm và một cái hành thực hành. Rồi từ cái thân tâm và thực hành đó, nó ra một con người và một cái đối tượng nó muốn tìm đến. Thành ra sắc không, không sắc nó đi với nhau như vậy. Và nếu khi mà đến như vậy rồi mình trở lại cái A, tức là trở từ khi mình trở sang cái có, những cái có nó thành cái không, không thành cái có như vậy á, thì cái lý tưởng của nó, cái cứu cánh nó là Phật. Thì nếu mà mình tu luyện như vậy á, lâu ngày lâu tháng á, thì trí huệ nó sẽ phát sinh. Bởi vì cái chân lý cuộc đời này nó vốn không sắc, nó là một. Bây giờ sự thật nó như vậy. Nếu mà nói cá nhân, nếu tôi là có, tôi không biến chuyển được. Sự thật bây giờ tất cả mọi người đều nói đây, tôi có thật. Điều đó tôi cũng nói tôi có thật. Nhưng mà cái có thật này nó như thế nào? Nếu mà cái hiện giờ đây của tôi nó có thật, 10 năm sau tôi không có thay đổi, 100 năm sau tôi cũng thay đổi. Tại sao tôi thay đổi? Tại sao lúc sinh ra khác, lúc bây giờ khác? Nếu mà cái có nó là một cái thật có như vậy, nó không có biến đổi. Cái gì nó biến đổi chứng tỏ ở trong nó phải rỗng. Không có một cái gì để nó trụ vào đó, để nó giữ lại một chỗ như vậy hết. Nó phải rỗng rồi nó mới thay đổi được chứ. Thành ra cái sự thật của mình, cái thực tế của mình, cái chân lý của mình, nó là vừa không và vừa có. Thành ra nếu mà mình nhìn thấy được cái đó, tức là mình nhìn ra sự thật là mình có cái trí huệ. Mà do cái đau khổ nó do ở cái chỗ mình không có trí huệ, tức là mình không thấy ra cái sự thật của đời sống của mình. Mà mình luôn luôn thấy là có một con người có thật, có những cái có thật, rồi mình dựa trên những cái có thật đó mà nó phát sinh những cái buồn khổ. Mình dựa nó sinh những cái lo âu. Chính vì thế cho nên khi cái trí huệ nó phát sinh ra thì nó sẽ phá đi được những cái âu lo sợ hãi, nó phá những cái đau khổ. Và nó thấy là chính trong cái chân lý của vạn vật thì nó có sự giải thoát. Nó cái trí huệ nó tìm ra được sự giải thoát thì nó được đạt được sự an lạc. Vì vậy nên mình tôi luyện cái tâm trí mình theo cái lối có không, không có, không có, qua cái danh hiệu Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và mình quy y về đó, tức là Nam Mô, để phát triển cái trí huệ của mình. Thành ra bằng chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là cái ý nó muốn nói là tôi muốn thấy sự thật của tôi muốn thấy sự thật của tôi, chứ tôi không muốn, tôi không muốn biết nghề này, tôi không muốn biết nghề kia, chứ tôi đã biết rồi, tôi không muốn làm một cái chức vị gì hay cái gì nữa. Nhưng mà đây là cái lúc mà tôi muốn biết sự thật của tôi muốn biết sự thật của tôi, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi nào mà tôi biết ra sự thật của tôi á, thì lúc đó là tôi mới hài lòng, tôi mới thành công, có nghĩa là Phật. Thì đó là cái ý nghĩa của cái sự tu hành trong cái danh hiệu A Di Đà Phật. Thế nhưng mà cái pháp môn tịnh độ á, không cần phải hiểu nghĩa như vậy. Mình chỉ cần có cái lòng tin, mình chỉ cần có cái đối tượng A Di Đà Phật, mình chỉ cần có cái pháp môn, tức là sự thực hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà hễ mà cái tin tưởng của mình ấy, mà nó đưa cái tâm thức của mình ấy, nó gom cái năng lực tâm thức lại một chỗ, là gọi là nhất tâm bất loạn như vậy ấy, thì tự nhiên tất cả mọi cái ý nghĩa mà đúng nhất và tất cả những cái hoạt động mà cụ thể của Phật A Di Đà này nó sẽ xuất hiện. Thành ra nhiều khi chư tổ của tịnh độ không có cần giải thích cho mình nhiều về những ý nghĩa của danh hiệu hết, mà mình tin không? Nhưng mình có tin không? Mình có thấy, nếu mà mình nhất là đạo Phật nữa, theo truyền thống tinh thần của Đức Phật không có ép buộc người nào hết, mà cũng không có nỗ lực, không có cố gắng để mà cho người nào hiểu thì không hiểu hết. Mỗi người nó có nhân duyên hết. Bây giờ một người mà người ta chưa có đủ cái nhân duyên đó, Đức Phật ép cũng không được. Như là chuyện mà Đức Phật đi thất thực, ngài A Nan tội một cái bà lão già. A Nan thấy bà lão già đã tội quá, nghèo khổ, ngài A Nan bảo Đức Phật xong độ bà. Đức Phật bảo độ cũng được. A Nan thì tình cảm, thành ra cứ năn nỉ hoài, ra Đức Phật bảo tôi được thì tôi làm cho ông coi. Bà nó nhất định bà không chịu thấy Đức Phật, bà không chịu niệm, bà không chịu nhìn. Đức Phật đứng trước mặt thì bà quay sang bên phải, Đức Phật hiện sang bên phải, bà quay sang bên trái, Đức Phật quay sang bên trái, thì bà nhìn xuống đất, Đức Phật
dùng thần thông từ dưới đất chú lên và ngó lên trời, tức là lại dùng thần thông từ trên trời xuống để mà ngó xuống đất. Thành ra trong đạo Phật nó không có cái chuyện gọi là đi ngược nhân duyên hay đi vượt qua nhân duyên được. À, chuyện gì đó, nó cũng phải nhân duyên hết. Đức Phật làm sao không biết, nhưng mà mình phải có cái duyên. Bây giờ tôi có thể đối với một người, bây giờ thí dụ tôi là tỷ phú, tôi có thể là bản thân tôi cho hết cho anh, nghĩa là mở rộng cửa, ký cho đàng hoàng, ký rồi nữa đưa đàng hoàng nữa, thế là nô te hay gì đến chứng này nọ ký đàng hoàng đưa, nhưng mà người kia không nhận, không thành. Mọi cái nó đầy đủ hết rồi, thành ra nó không thể nào mà có cái chuyện là cái vấn đề nó nơi người kia mà lại cái nhân chính nó lại ở là người khác. Vấn đề giác ngộ nó nằm nơi mình, không thể nào mà cái nhân chính nó nơi Đức Phật được. Thiếu Đức Phật mình không giác ngộ được, nhưng mà cái nhân chính nó phải nơi mình. Thành ra trong đạo Phật đó là chư tổ cũng theo cái tinh thần của Đức Phật, tức là độ người hữu duyên thôi. Cái người mà chưa có duyên nó không độ, không có nghĩa là không có từ bi tâm. Cái từ bi tâm nó nằm ở cái chỗ là không rời bỏ chúng sinh. Nhưng mà mỗi lần mà một cái hóa thân của vị Bồ Tát, vị Phật xuất hiện trong cuộc sống này nữa, nó chỉ xuất hiện theo một nhân duyên thôi, nó không thể xuất hiện theo bằng đó nhân duyên được. Thành ra các vị Bồ Tát xuất hiện trong một nhân duyên nào thì chỉ độ những người trong nhân duyên đó thôi. Đó chính vì vậy mà các vị tổ không có cần phải giải thích gì nhiều hết. Ví dụ hỏi nó tin niệm không? Người đó tin niệm tức là người đó có duyên. À vậy thì niệm, vậy thì mình niệm. Còn người đó bảo chứ không, tự nhiên niệm Phật, Phật có thật hay không, cái này nọ không gì thì tổ Phật. À vậy là chưa có duyên. À vậy là chưa có duyên. Cái sự thực hành, cái sự tu tập nó như vậy. Thì nếu người đó mà bảo không, tôi cũng tin Phật nhưng mà phải giải thích cho tôi này nọ đi, thì vị tổ sẽ bảo được rồi, ông đến trường đại học gì đó, nó có cái ngành Phật học, vô đó ông học giải thích cho ông nghe. Còn ở đây thì khi mà tập thực hành như vậy, nó ăn thua cái duyên, ăn thua cái nhân duyên như vậy. Thì dĩ nhiên là chư tổ vẫn có giảng giải, nhưng mà nó cũng trong vòng cái nhân duyên thôi, và không bao giờ đi quá khỏi cái đó. Nghĩa là không bao giờ mà mất công và phải nghĩa là mệt nhọc này nó để tranh luận hay để gì hết á. Thành ra cái vấn đề nó chỉ vừa phải. Cái người mà có thể độ được, nhưng nếu cái người đó còn nghi ngờ thì mình mới lý luận, mới giải nghĩa. Còn cái người mà mình biết là họ chưa có đủ nhân duyên gì á, dù có thông minh mấy thì thông minh cũng không giải nghĩa, cũng không giải thích gì hết á, nó sẽ phí thì giờ. Thành ra nó, mà cái mỗi pháp môn nó có một cái nhân duyên chính của nó. Cái pháp môn tịnh độ nó có cái nhân duyên là tu, là tin. Tịnh độ nó không có giải thích nhiều mà nó ăn thua tin. Thành ra một cái người mà tự nhiên thấy mình tin tịnh độ, tự nhiên thấy mình thích tịnh độ thì người đó có duyên. Còn cái người mà bảo là phải giải thích cho tôi này nói gì thì nó không phải. Rồi nó có mỗi cái, có nhiều người ấy thì tự nhiên họ cũng không nghĩ chuyện gì hết á, nhưng mà khi bảo họ niệm Phật thì họ thích, cũng là người có duyên. Có nhiều người ấy thì có thể nói là nghe về cái tịnh độ thấy thích, cũng là có duyên. Tức là một người thì nghe về cái cảnh giới đó, nghe về cái thế giới đó là có duyên. Còn có người ấy thì khi mà vô niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy thích hơn là tụng kinh hay là hơn gì ấy. Thì như vậy mỗi người có duyên. Có nhiều người ấy thì người khác nói mình thôi dần niệm Phật thì mình chấp nhận ngay, thì A Di Đà Phật chấp nhận ngay, cũng là có duyên. Thì cái vấn đề như vậy là bởi vì nhiều kiếp trước mình có rồi, nhiều kiếp trước mình đã hành rồi, nhiều kiếp trước mình đã hiểu nghĩa rồi, nhiều kiếp trước mình đã có thể nói là tin tưởng hết rồi, thì lúc bây giờ kiếp này nó tiếp tục vậy thôi. Đó chính là chỗ như vậy mà cái niệm danh hiệu A Di Đà Phật á, nó không có cần nhấn mạnh gì về vấn đề ý nghĩa. Và nếu mà từ ý nghĩa đó, mà nếu mà mình cái người mà muốn tu mà quán tưởng á, thì mình sẽ theo cái nghĩa đó mà mình quán như vậy. Rồi mình có thể còn có nhiều cách quán, nó có thể đi sâu hơn nữa, một cách nó như là thiền định hơn nữa. Nhưng mà thực ra thì đúng cái pháp môn tịnh độ mà các tổ bên Trung Hoa thiết lập ra thì mình chỉ cần tin cực lạc thế giới, tin A Di Đà Phật rồi niệm nguyện vãng sinh rồi niệm, Còn đời sống này nó bình thường hết. Đời sống nó rất bình thường, mình chỉ thêm một cái thôi. Thêm cái là cái lòng tin của mình và A Di Đà Phật. Cái nguyện rằng là sau khi cái đời sống này đi, mình sẽ vãng sinh về cõi đó. Chỉ cần như vậy thôi. Rồi hay giỏi hơn nữa, đúng hơn nữa đó, tức là cái lý do mà để mình vãng sinh đó, là vì Bồ Đề Tâm, tức là để thành Phật cứu độ chúng sinh, thì cái đó là giỏi nữa. Còn ngoài ra cái ý nghĩa pháp môn nó rất giản dị là niệm Phật thôi. Thì đó đại khái niệm như vậy. Thì giờ chính vì vậy cho nên có nhiều bác thì cứ niệm theo từng chữ, niệm theo từng chữ thì khi mà niệm mau á mới đâm ra mệt, chắc theo không kịp. Theo không kịp thì giờ mình nhớ vậy, tức là mình cứ lúc đó mình cứ trầm giọng xuống, giọng bình ra, không có dấu lên xuống chấp như vậy nữa, mà cứ một giọng nó đi đều vậy thôi, thì lúc đó mình sẽ thấy mình niệm được. Nhưng không có gì mà khó niệm hết, mà niệm đừng có từng hơi từng chữ, mỗi một chữ là một hơi. Lúc đó mình cứ ra như vậy, mình cứ đọc như vậy thôi. Ví dụ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tức là một cái hơi mình đi thôi, chứ mình không có Nam Mô, mình không có từng chữ như vậy. Thế là cứ như vậy thôi, hết cứ muốn lẹ vậy, tụng chú ở trong chùa tụng gì cũng phải muốn nhanh như vậy. Mà đây thì mình tụng chậm thôi, nhưng bên Việt Nam tụng nhanh lắm. Mà bên Việt Nam là không có từ chậm đến nhanh. Ví dụ như là Thiên Đu Thiên Nhãn Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Na 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 Na, vậy thì đi liền luôn. Cái lần đó mà khi mà bắt vô một cái nó đi ngay, chứ nó không có từ chậm đi mau. Cứ vậy mà đi thôi. Mà Bát Nhã Tâm Kinh với lại chú là bằng nhau, tụng mau mau như nhau hết, tụng rất mau. Thành ra chính thế là mà bên Việt Nam ấy, người ta tụng mau nó quen, thế cho nên bắt buộc người ta phải thích ứng. Thành ra các vị Phật tử cũng vậy, họ phải thích ứng, họ phải tụng theo mấy thầy ấy. Đâm ra họ không có tụng từng chữ nữa, họ cũng phải tụng lẹ ra, nhiều khi họ phải nuốt chữ, phải theo hơi gì đó. Rồi họ cứ theo mấy thầy. Thành ra bên Việt Nam tụng kinh khó lắm, không có ai mới vô chùa mà tụng kinh được hết, chỉ vì nó quá nhanh thôi, không có tụng được. Nhưng mà khi mà quen mà tụng được rồi á thì tụng giỏi lắm, tụng như mấy thầy đó, mấy người Phật tử Việt Nam á. Còn khi mà mới vô tụng khó lắm, mấy thầy lướt một cái là nó đi mất rồi. Cái chú Lăng Nghiêng mà hồi mà tôi mới xuất gia cả mấy tháng trời sau á, tôi mới theo kịp. Tức là 3 tháng đầu là phải học cho nó thuộc, trong suốt thời gian nó là cứ vô chừng một khúc như vậy là bắt đầu mất dấu rồi. Đi không kịp hết, thấy nó chữ hết rồi.
Theo cũng thấy
rồi. Theo không thấy, theo cũng kịp, không biết đến đâu nữa. Thì nuốt chữ ghê lắm, nuốt có thể nó tụt một cái lưỡi. Thành ra mình không có biết thế nào chữ nào gì hết. Xong rồi 3 tháng sau mới thuộc thì nó đỡ cái phần đó rồi. Mình thuộc thì mình mới theo thì nhiều khi đang đây mình phải nhảy tuốt đây chờ sẵn, tại vì mình không nhận nó ra ở đâu nữa, nhận ra ở đâu mình chờ sẵn rồi chờ sẵn chỗ này rồi mới đặt kia. Người ta tụng nhanh lắm, tụng chữ là nghiêm lắm. Thành ra thì lâu ngày rồi mình mới quen dần, mình bắt đầu mình nhớ một phần, mình nhớ một phần, mình quen dần thì nghe mình nhận ra, thì mình bắt đầu mình mới biết là thí dụ như là mấy sư huynh mình hay nuốt chữ chỗ nào, nuốt đâu, lướt nó ra làm sao á, lướt vậy đó. Nó như vậy thì nó mà mỗi có thể là mỗi chùa á, nuốt chữ hơi khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà khi gặp nhau đều tụng được hết á, tại vì đều thuộc lầu đều tụng được hết, nhưng mà có thể nuốt chữ khác nhau, có thể người này nuốt cái chữ trước, người này nuốt chữ thứ nhì, vậy nuốt khác nhau. Thì đó là thì nó tùy theo mỗi nơi thôi, thì tụng thật nhanh thì nó vậy, thì đây mình niệm Phật thì cái khi đó thật nhanh hay khi thật chậm gì á thì cái tâm của mình á, nó cũng sao á, mà nó thật thong thả, tức là nó buông ra hết á. Thành ra cái lúc đó nó nhanh, tâm mình không nhanh, chỉ có cái miệng hay cái lưỡi nó nhanh thôi, mà tâm mình không nhanh, tâm mình không gấp. từ cái tâm mình nó an trụ, tức là nó bắt đầu nó trụ ở trong cái hiện tại, tức là cái cảnh trong trong chánh điện về mọi người xung quanh với cái thân của mình, nó trụ trong đó, nó trụ yên trong đó, nó không có, nó không băn khoăn đến cái chuyện ở nhà, chuyện ngày mai, chuyện hôm qua, chuyện này chuyện nọ gì nữa hết. Cái tâm của mình nó an trụ ở đó. Nhưng mà đến được cái đó cũng phải là cái chuyện dễ, mà nó cũng chưa phải là gì hết đó. Nhưng mà mình cũng phải nhiều lần tâm mình nó mới an trụ như vậy. Mà khi an trụ rồi á, nó còn nhiều cái khó lắm. Nếu mà nhiều khi mình nói thì nó chưa phải lúc, nhưng mà thông thường ra thì trước khi mà mình tụng kinh ấy, mà mình chưa cảm thấy hứng thú rồi đó, nó buồn ngủ, đúng không? Khi mà mình bắt đầu cảm thấy hứng thú, mình có thể quên buồn ngủ. Khi mà mình tụng kinh đúng cách rồi, nó buồn ngủ tiếp. Nó buồn ngủ, cái ngủ nó trở lại. Cái ngủ nó là cái mạnh nhất. Tại vì khi mình tụng đúng, tại vì khi mình tu, bao giờ tu trong đạo Phật, mình tu đúng á, thì cái tu của mình nó cũng đánh vô một cái chỗ là cái tôi hết ạ. Khi mình tu á, mình tu nó có nhiều giai đoạn, có thể nói đạo Phật chia ra vậy. Cái giai đoạn tu của mình đây nó như là một cái tập luyện, là một cái tập luyện cho mình quen, cho mình thâm nhiễm dần dần á, thì nó không cần thiết, nó không có làm khó mình quá, mình tu không được. Tức là ăn thua, tức là mình có một cái pháp môn để tu, một cái bài kinh để tụng, mà có một cái để tụng hàng ngày đều như vậy, mình thích thú, được phép thích thú. Khi mà mình tụng, mình cảm thấy hăng say, thích thú, được hết á, không có cản có gì hết á. Nhưng mà khi mà bắt đầu mà mình đi thật sâu vào rồi á, mà nếu mà mình cứ tiếp tục như thế mãi á, thì coi như là nó không đúng. Tại vì mình muốn chứng ngộ á, tức là mình muốn đi thẳng vào con đường tinh thần, muốn đến cái chỗ mà mình chứng ngộ là cái chân lý của Phật, thì lúc bây giờ cái tu của mình á, nó là trị cái ngã của mình. À, cái ngã mà trị ở đây á, là cái ngã nào vậy? Cái ngã này là cái ngã hễ mỗi lần á, mình muốn biết nó á, cái ngã của mình á, là cái nó hưởng, nó thưởng thức, nó thưởng cái vị. Tại vì cái ngã nó có hai mặt. Cái mặt về trí năng này nọ, ngã là gì đó, là trong khi Đức Phật dạy á, Đức Phật hỏi bây giờ ngã là gì, tôi là cái gì đây? Mình bảo tôi có hay không có, ví dụ Đức Phật nói mình vậy. Giờ mình bảo tôi là cái gì, mình xác định đi. Đấy. Mình không xác định được tôi là cái gì hết. Bây giờ muốn xác định, hỏi tôi màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, tôi màu nào? Mình nói thêm tôi màu nào. Mình bảo tôi là cái gì? Tôi là nhỏ, là lớn, là già, hay là cao, thấp, bé, gầy, hay là bệnh, hay là gì. Tại vì trong khi mình bệnh mình cũng nói mình tôi, trong khi mình khỏe mình cũng nói mình tôi, trong khi mình nhỏ mình cũng nói mình tôi, trong khi mình lớn mình cũng nói mình tôi, trong khi mình già mình cũng nói tôi. Tôi là cái gì? Cái tôi nó có nằm ngoài những cái đó không? Mổ xẻ con người mình ra để tìm một cái tôi mà nó có ngoài những cái đó, nó có không? Đấy. Thì lúc đó là Đức Phật nói theo cái tôi mà đầu óc. Còn khi mà tu tập á, mà tu sâu rồi á, tu nó có hai giai đoạn. Một giai đoạn là nó nhìn ra được, nó khám phá ra được là cái tôi không có. Khi nó khám phá ra được cái tôi không có, cái đó là nó thuộc về giai đoạn kiến, là thấy, biết. Nó thuộc về cái lý trí của mình. Nhưng mà ai chửi cái tôi nó vẫn đau lòng. Nhưng mà nó vẫn còn cái tình cảm với những vợ tôi, là chồng tôi, hay là cha tôi, mẹ tôi, con tôi. Cái tình cảm nó vẫn còn. Dù là mình thấy không có tôi rồi chứ. Thành ra cái thấy không có tôi là một giai đoạn. Cái tu mà thứ hai, mà tu mà để cho nó vào cái chỗ chứng ngộ là cái giai đoạn tu cái tôi. Cái tôi đó thuộc về tình cảm. Cái tình cảm là cái tính chất của nó, là nó thưởng thức cái vị của nó. Thành ra hết bao giờ mà cái tâm thức của mình mà nó có một cái thích thì là cái tôi nằm chỗ đó. Thành ra chính vì vậy mà cái Phật Pháp khi mà tu mà nó đúng vào trong, nếu mà mình đi đến cái giai đoạn đó mà mình không trị nổi cái đó, nó không tiến bộ được nữa, hoặc là nó có thể bị lạc đường. Thế cho nên lúc đó là nó phải có cái là mình trị cái đó. Trị nó bằng cách là cái tâm mình nó không được thích cái gì hết. tâm nó không được thích một cái gì. Thành ra cái khi mà mình tu tập thời gian, ví dụ nghe người ngồi thiền, người tụng kinh, người niệm Phật một thời gian, nó tự nhiên mình cảm thấy mình thích cái đó. Mới đầu thì nó hơi mệt mỏi, mình nó hơi bắt buộc mà. Một thời gian mình thích lắm, tại vì khi mình ngồi mình niệm như vậy nó yên tĩnh, nó an lạc, mình cảm thấy nó mạnh khỏe. Có nhiều người có thể tụng kinh nó hết bệnh, mà bệnh nó về vì vấn đề là bệnh là vì thiếu sức khỏe. Chẳng hạn như là sư phụ tôi có nói là ông quen biết một vị thầy, cái sư chú cái gì của tôi ấy, bị ho lao ấy. Bị ho lao mà tụng kinh mà khỏi lao. Nghĩa là ăn thua là cái tinh thần của mình nó thú vị cái đó, nó thích thú cái đó, nó hoạt động như vậy, nó như là một sự thể dục, tập thể dục ấy. Còn trừ khi nào mình không thích ấy, thì nó thành là tai hại lắm. Thành ra khi mà tụng mà tập trung tinh thần được, nó an lạc nữa, nó cũng như là mình gửi tâm mình vào cái bài kinh hay vào chư Phật này, nó tự nhiên nó khỏe mạnh ra. Có thể nói như vậy, mình ngồi thiền hay gì cũng vậy hết á. Nhưng mà nếu mình muốn tiến nữa thì mình phải, mà lúc đó mình tụng 3-4 tiếng đồng hồ không mệt, không có buồn ngủ. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu muốn đúng thì đến lúc đó mình phải bảo là không được thích cái đó. Tại vì khi mà mình tụng, mình thấy nó ra sức lực của mình, nghĩa là nó tăng trưởng á, và mình thấy nó ích lợi như vậy, mình có một cái thích ở trong đó, cái tôi mình nó nằm ở trong đó. Muốn như là con người mà muốn viên mãn á, nó phải bỏ cái đó, không được thích cái đó. Thì khi mà mình, hoặc là ông thầy, hoặc là vị thầy của mình, ông sẽ phá. Nếu mà mình tu thật là tinh tiến á, mình tu mình cảm thấy hăng say, thích thú an lạc, ông thầy cũng sẽ chặn lại, tức là ông muốn phá cái đó. Còn nếu tự mình mà mình hiểu á, thì mình phải chuẩn bị mà phải xả cái này. Dù mình nhập thiền nhưng nữa mình phải xả cái này. Ông có thấy nó an lạc, không có thấy nó thoải mái, không có thấy nó con người của mình nó tự nhiên bao nhiêu bệnh, ví dụ từ nào là phong thấp, từ nào gì nó tan hết á. Tự nhiên vậy mình phải bỏ cái đó, không được như vậy. Không được quyến luyến, không được ái mộ, không được cái gì, và phải dứt khoát đấy đó. Và phải lấy lại cái tâm, mình tu để làm cái gì. Không phải tu để thấy một cái thành quả này mà thích vào trong đó, mình tu để làm cái gì. Ví dụ, nó có hai cách, tu để giải thoát khỏi luân hồi, hay là tu để vì tất cả chúng sinh, thành Phật vì chúng sinh, thì phải lấy lại cái đó. Mình không cứ mải mê mà thấy thích thú trong cái này quá mà quên mất điều đó. Nếu mà mình vì để thoát khỏi luân hồi á, thì an lạc đến đâu đi nữa mình cũng dứt, bởi vì cái nào nó cũng là nhân của luân hồi đó. Càng an lạc nó càng có một cái ái trong đó. Còn nếu mà vì tất cả chúng sinh thì mình biết là còn bao nhiêu chuyện mình phải làm nữa, mình phải bố thí chỉ giới, mình phải nhẫn nhục, phải đủ thứ nữa. Không phải cứ ngồi đây mà thấy đã quá, cứ vậy thôi là thôi, tôi không làm gì hết, tối ngày tôi niệm Phật, suốt ngày tôi ngồi thiền đó. Thành ra nó như vậy, lúc đó mình phải rời bỏ, mà mình phải tôi luyện cái tâm đó của mình. Thì khi mình tôi luyện, khi mà mình bắt đầu mình bỏ, mình bảo mình dùng, thí dụ dùng tính không, mình bảo nó cũng là tính không, tại sao mình lại cảm thấy một cái gì an lạc, một cái gì mạnh khỏe trong đó. Nó chỉ là không, nó không có gì hết á. Đừng có bám vào nó. Hãy bám vào nó thì mình bắt đầu mình thấy hăng say, mình thấy thích thú, cái tôi nó sẽ hoạt động. Tôi nó bảo tu nữa đi, cái này hay lắm, cái này được lắm, tu nữa đi. Đó là cái tôi của mình nó thúc chắc. Thế nên mình phải bỏ nó bằng cách, một là quán vô thường khổ, tức là theo bên cái lý của tiểu thừa. Hai là quán tính không theo đại thừa. Mà khi mình quán không, lúc đó cái tâm thức của mình nó không có cái chỗ để bám nữa. Nó bắt đầu nó trống rỗng, nó không biết bám gì hết á. Bám cái không tu nó cũng bám, bây giờ cái tu hay nó cũng chịu bám. Nó lừng chừng vậy á, bắt đầu nó ngủ. Lúc bây giờ là coi như là một cái tính chất chính của vô minh nó xuất hiện. Cái tính chất chính của vô minh đó là cái giấc ngủ của mình, tức là nó không có sáng sủa, nó không biết gì hết, tức là giấc ngủ. Trong cái tinh thần của mình, trong cái tâm thức của mình, nó có cái tính chất vô minh mù mờ mà cứ trong một ngày là nó phải xuất hiện ra, là cái giấc ngủ của mình nó hoạt động như vậy. Và lúc đó là mình sẽ thấy là các vị thiền sư thì nó họ tu thiền ghê lắm á. Họ tu mà kiểu chết bỏ, bệnh cũng vẫn tu như thường, không cần kể cái thân xác này. Nhưng mà bao giờ mà giác ngộ đều phải vượt qua cái con ma đang ngủ hết. Khi mà bắt đầu mà quán đúng rồi đó, bắt đầu giấc ngủ nó tới. Còn lúc mà mình còn tinh tấn, lúc mà mình còn vì đạo gì gì, mình thấy như là giấc ngủ đi đâu mất. Nhưng mà khi mà chuẩn bị để mà mình giác ngộ á, thì mình phải đụng cái chỗ vô minh đó. Vượt qua được cái vô minh đó rồi thì cái sự giác ngộ nó mới xuất hiện. Mà thông thường nó là giấc ngủ. Thành ra khi cái tâm mình nó không chịu thích một cái gì hết, nó không chịu bám vào cái gì, nó không thích cái gì hết, thành ra nó không bám vào gì hết á. Nó không bám vào cái gì hết á, thì tự nhiên nó ngủ. Nó ngủ mà lúc đó nó có thể nó chìm vào một cái giấc ngủ rất say. Ngoài nó rất say, không có mơ mộng. Ngủ say, ngủ cái này. Mà làm sao vượt qua nó được, để cho cái tâm...
Chính đâu có phải cái nghiệp không?
Cái đó là nghiệp chung, nghiệp vô minh, tức là nghiệp chung của mọi loài chúng sinh khi mà chưa giác ngộ, chứ không phải là nghiệp riêng của mình. Thành ra đó là cái trường hợp mình nói đi sâu vào đó. Bây giờ thì mình còn đi từ, bây giờ mà mình thấy là mình thích thú ngủ được là giỏi lắm rồi, đáng khen rồi chứ không có chê. Mình cứ dùng cái to to của mình thích, mà to của mình mà nó thích đạo là giỏi lắm rồi á.
Và thầy đó là trường hợp người ta ngủ ở giai đoạn thứ ba, và phần đông người ta muốn hỏi là cái giai đoạn thứ nhất thì sao buồn ngủ quá.
Giờ tới thứ ba
rồi. Giai đoạn thứ ba này thì nó là cái trạng thái bình thường thôi. Trạng thái thứ nhất thì trạng thái bình thường thì thế thôi. Tại vì nó nhiều lý do lắm. Trạng thái thứ nhất này thì mình phải phán xét như vậy này. Bây giờ nhá, ví dụ một ngày á, sáng dậy á, mình ngủ chưa đã nhá, mình đã phải dậy á, mình đi làm đi học nhá, ô trường học làm nên nó nhồi nhồi vào đầu mình đã mệt rồi nhá, nhiều khi còn cãi lộn nó liếc gì nữa ha, phải chiều về nơi nhá, chưa kịp gì hết nhá, lúc bây giờ mới lên ngồi tụng kinh hay là nghe thì xong buồn ngủ được, thương thôi. Thì lúc đó cái giỏi cái hay của mình á, là cái chỗ mình đến mình nghe mình ngồi. Thì đó là cái chỗ mà nó cho thấy cái tâm lý của mình. Thành ra cái trường hợp đó là cái vị, thấy không? Tại vì sao vậy? Thì ra tôi mới nói là cái trường hợp đó, tại vì những cái mà mình coi nó đúng cái vị của mình, đúng cái gu của mình, cái ngã của mình á, đúng cái thích của nó không có chịu ngủ. Thành ra khi về sau này mà cái tu mà nó trở thành cái gu của mình thích rồi đó, mình không chịu ngủ. Nhưng mà thực ra nó vẫn là ngã thôi. Thành ra chính nó mới có cái giai đoạn thứ ba sau. Đó, là khi mà nó thích đạo rồi nó sẽ không buồn ngủ nữa. Đó. Mà lúc đó nó tưởng là nó đúng đường, chưa phải đâu. Cũng như cái lúc mà mình chưa thích đạo ấy, mình thích coi cải lương ấy, thì cứ bật cải lương lên là mình tỉnh à? Thì lúc đó đâu phải mà mở cái lương lên là tinh thần mình tập trung à. Đó. Lúc đó nhiều khi con khóc mà cũng chịu vô, mà cũng quay bảo anh Lý vô coi anh Lý. Lúc đó là không rời khỏi chỗ. Tập trung tinh thần như vậy lắm, nhưng mà nó không có thể nói như vậy là thiền định được. Đó là một cái mà nó ái vị của cái ngã mình thôi. Thì về sau này khi mà mình thích đạo rồi, mà khi mà mình tập trung mình tu vậy, cũng chưa có thể nói là mình vào đạo đâu. Đó chỉ là mới là mình ái cái vị đạo thôi. Mà mình phải vượt qua cái ái đó. Thành ra nó khó ở chỗ đó. Mà lúc đó, lúc mà mình buông hết ra rồi, cái ngủ nó đến. Cái ngủ, tại vì lúc đó cái tâm của mình nó chưa quen với lại cái không có gì hết. Mà khi cái tâm thức của mình mà không cho nó có một cái nó thích, mà nó ở trong những cái nó không thích, thì nó sẽ buồn ngủ. Thành ra tâm mình nó chưa quen cái tịch diệt, nó chưa quen cái trống không, nó chưa quen cái mà nó không có một thích một cái gì, nó không có dựa vào cái gì hết á. Thành ra nó sẽ buồn ngủ. Mà nhưng mà lúc đó nó hay ở cái chỗ là nó bằng lòng không chịu dựa vào cái gì hết. Thành ra nó rớt vào trạng thái buồn ngủ. Thế còn thôi nó chịu không nổi, nó phải nghĩ cái khác. Ví dụ bây giờ nhé, thí dụ bây giờ mình ngồi mình niệm Phật, mình buồn ngủ thì mình nghĩ lên một cái gì mình thích đi, nó tỉnh lại. mà nó vẫn niệm Phật được. Chẳng hạn không nói thí dụ bây giờ nhiều khi tôi cũng thực hành thử nó vậy. Ví dụ như trong cái lúc ngồi tụng kinh như vậy á, nếu mà tôi làm đúng, rất là đúng, thì có thể nói là tụng cũng là không, chẳng hạn như vậy, nó không hết như vậy, thì nó có thể nó chỉ được trong một khoảng thời gian là ngắn thôi. Nó chỉ được trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Và nó bắt đầu tự nhiên nó chuyển sang cái trạng thái cũng như là nó mệt, nó như thấy nó bị gò bó, nó mệt. Thì lúc đó nếu mà mình khởi cái tâm mình lên, mình cứ để tự nhiên nó thích cái gì mình cứ để nó nghĩ lên cái đó, thì khi nó khởi lên như vậy á thì tự nhiên nó thấy nó tỉnh lại, nó sẽ thấy nó tỉnh lại. Và tự nhiên nó sẽ thấy nó có sức, nó tụng thêm. Chứ không phải là khi cái tâm mình hành đúng á, mà mình có thể gọi là mình sẽ có cái lực đúng đâu. Bao giờ mình hành đúng mà đến cái mức độ mình thành công, lúc bây giờ cái năng lực thật sự nó mới xuất hiện. Còn trong cái lúc mình thực tập nó, thì khi nào mình có sức á, là cái lúc đó tâm mình nó cũng chưa có đúng đâu. Mà nó phải có một sự hứng thú đó. Nó có một cái gì thích thú nó phải làm cho nó, thì lúc bây giờ nó làm mạnh lắm. Thành ra cái đạo nó như vậy á, cái đạo nó mới nhìn cuộc đời, cái thiện trong cuộc đời nó khác. Bởi vì cái thiện trong cuộc đời bao giờ nó phải có một cái sự kích thích hết á. Ví dụ đây là những người đau khổ, đây là những con người, đây cũng là những trẻ em, tại sao họ đói khổ mà không ai nhìn tới. Trong một ngày như vậy mà họ có những cái đứa trẻ này nó có thể chết 100 đứa, bỏ bơ vơ, bệnh hoạn, đói rách như vậy. Tất cả những cái đó nó kích thích cái sự hoạt động của mình, cái lòng thương của mình. Nhưng mà khi mà muốn hành một cái tâm từ bi của Phật á, nó không phải như vậy là đúng. Cái tâm từ bi của Phật á, phải làm sao mà các cái sự đau khổ nó đều là không hết á. Mà khi mà nó là không hết rồi á, mà mình thấy không hết rồi thì nó có thể mình lơ là. Nhưng mà đây phải sao thấy nó tính không mà vẫn phải thực hiện cái hạnh từ bi cứu độ, vẫn phải cứu giúp, mà vẫn cứu giúp nhưng mà không cứu giúp bằng cái kích thích của tình cảm, của cái ái, mà phải cứu giúp bằng cái trí huệ. Thì lúc đó phải tập ghê lắm nó mới được, phải nhiều kiếp tu hành nó mới được như vậy. Chứ nó không phải là mình nói là cứ có cái tâm tình cảm rộng lớn nó là Bồ Tát đâu. Không phải Bồ Tát mà phải tu tập rất nhiều, phải có cái trí huệ đó. Đấy, cái tâm của Bồ Tát này, nó phải làm sao mà nó định tĩnh vô cùng. Nó làm tất cả những việc tốt với một cái tâm rất là định tĩnh. Nó không có xúc động bởi cái tình cảm. Đấy. Đấy, đó là cái chỗ khác biệt như vậy. Thì bao giờ mình ấy, thì nếu mà mình kích thích một cái gì lên thì nó mạnh. Ví dụ bây giờ mình nói dụ mà chứ là đệ tử của Phật không có niệm Phật được. Mình nghe mình nó kích thích, cái tôi của mình nó bị kích thích lúc đó, nó mà đúng rồi mình tại sao như vậy, thế là mình niệm Phật được, niệm mạnh mẽ lắm, cái đó nó chưa đúng đạo. Nó là một cái sự kích thích của cái ngã thôi. Nó là một điều có thể áp dụng, có thể tốt trong cái giai đoạn đầu thôi, nó không có đúng, nó chưa có đúng chút nào. Hoặc nói chứ không niệm Phật rồi đọa địa ngục chết đó, thì mình nghe sợ vậy thì nó mình niệm. Cái đó nó cũng có thể áp dụng đối với cái người mà nghe sợ, nghe biết sợ, nhưng mà nó chưa phải đúng đạo đâu, nhưng mà mới đầu có thể áp dụng được. Mà đối với những người đó, bây giờ một người mà người ta vì sợ hãi mà người ta tụng kinh, mà người ta niệm Phật, nếu bây giờ mình lấy cái sự sợ hãi đi, người ta niệm cũng được nữa. Nếu một cái người mà hay tự trọng, mình đem cái tự trọng cho mình, bảo anh là Phật tử thì anh phải có niệm Phật, anh phải niệm Phật, anh tập Phật tử mà niệm mà cứ ngủ lên ngủ xuống và người ngoài ta cười chết. Phật tập tử mình niệm, mình phải niệm một cách để làm gương mẫu. Mình là người tự trọng, mình nghe cái đó mình niệm, mình làm được. Nhưng mà nếu lấy cái tự trọng nó đi, mình niệm không được. Thành ra cái tôi của mỗi người nó có một xu hướng, cái tôi đó, nó có cái gu của nó như thế nào. Cái tôi của cái người tự trọng đó, nó cần cái đó thì nó sẽ làm việc được. Cái tôi của cái người mà sợ khổ thì cần lấy địa ngục ra dọa thì tu được. Mỗi cái tôi nó có như vậy, nhưng mà những cái đó tu như vậy nó vẫn chưa có đúng. Thành ra đến cái giai đoạn qua ở trên đó, nó buông hết những cái đó ra thì cái tâm nó trống rỗng vậy, thì nó phát sinh cái buồn ngủ, cái con ma ngủ, nó kêu là ma ngủ nó tới. Đây là Phật.